Montreal ngày 25 tháng 9 năm 1983. Tự nhiên và siêu nhiên. Quang đảng ban hành luật tự nhiên siêu nhiên cấu trúc giải tâm phiền. Nơi nào cũng có tùy duyên tuyến biết Phật biết trời sống vẫn yên. Thực hành giải tỏa tùy duyên siêu nhiên quang chiếu nói liền tử sanh, giúp hồn tiến hóa thực hành quy không thức giác tán tành trực ô. Càng không vũ trụ hư vô quân bình tâm lực nơi mô cũng hòa. Thực hành thấu đáo thiết tha học hòa học nhẫn chan hòa tình thương. Đạo đời tâm thức giữa nương thanh thanh trượt trượt tự lượng mà đi. Siêu nhiên bản chất nhu mì, tự nhiên cỡ mở tâm thì an vui. Cảnh đời điêu luyện rèn trúi học rồi lại học, tự tôi học hoài. Chẳng còn ứng khẩu tranh tài, trở về nội thức tiến hoài không ngưng. Xét mình nước mắt rưng rưng, biết mình tâm tối từ từng phút giây. Vạn linh cấu trúc thành thầy, dạy tâm thức tỉnh ngày ngày sửa sai. Càng khôn gánh nặng hai vai, nằm trong vây trả ngày ngày phong thâu. Thiên cơ qua đổi nhiệm màu, đi đâu cũng phải đối đầu thiên cơ. Cha trời ban phước từ giờ ra vô hít thở tùy cơ thực hành. Luật trời qua qua xanh xanh, học cho thức giác tự đành phải xa. Tự nhiên sao trộn dạy hòa, siêu nhiên chiêu độ tùy ta thực hành. Thế gian phàm nhẫn êm anh, thiên đàng quy một mà thực hành đã thông. Tu tâm dưỡng tánh một lòng, cầu xin ân phước giải vòng ước mơ. Cộng đồng giải tỏa tâm khờ, biết mình biết họ tùy cơ chuyển hành. Tự minh thế cảnh trượt thanh, làm lành lính giữ giữ dành phước tu. Siêu nhiên giao hóa người ngu, ban ơn thức giác trùng tu thiên đàng. Chẳng còn suy luận vơ bàn, tự nhiên đạo pháp ngập tràn tâm can. Đi đâu cũng cảm thấy an, cha trời Ấn Độ mà lũng tàn hồi sinh. Đi đi lại lại một mình, tâm linh sẵn có tùy tình chuyển giao. Chẳng còn thêm núi muối thêm màu, trở về thực chất giải sầu giải mơ. Trong ta có sẵn thiên cơ, có tâm học đạo có giờ triển khai. Âm thanh dẫn tiếng hằng ngày, nói ra thì dễ mà hành hoài chưa xong. Văn chương phát quả nhiều vòng, viết rồi để đó thỏa lòng ước mơ. Càng khôn cũng sắp đến giờ, cuối cùng phán xét tùy cơ độ trì. Bao lần đã học đã thi, đã đi trong thức cũng vì tâm linh. Cơ sao lận đận vô minh, tâm tình chưa dứt mà địa linh khó hòa. Siêu nhiên chuyển qua bao la, độ tâm tiến qua mà học hòa nhẫn thôi. Mặt tiền những việc đã rồi, không lo tu học mà đứng ngồi không yên. Hành trì do thức tùy duyên, có không không có vẫn yên tâm hồn. Chẳng còn liều lĩnh ác ôn, chẳng còn ghen ghét tạo hồn bất an. Tự nhiên vui họp luận bàn, con đàn thực chất là đàn phải đi. Kinh bài Lượng Sĩ Hằng. Quang đảng ban hành luật tự nhiên, càng không vũ trụ chúng ta dồn xem. Quang đảng lớn rộng vô cùng, ban hành luật tự nhiên có luật, có lập pháp, có hiến pháp. Cho nên lấy ở đâu chỉ ra học lập pháp và hiến pháp. Cả càn khôn vũ trụ đang quy dụng luồng điển kim mộc thủy hỏa thổ, kích động và phản động rõ ràng. Siêu nhiên cấu trúc giải tâm phiền, siêu nhiên cấu trúc tự nhiên trong sự thanh nhẹ, kết trúc thành sáng tỏa giải tâm phiền, hướng về thanh nhẹ, lúc nào chúng ta cũng giải tỏa sự phiền muộn trong nội tâm. Ví dụ các bạn đang ở trong bóng tối không có ánh sáng mà bật lên một bóng đèn nhỏ thôi thì cái tâm nó thấy nó nhẹ nhàng. Huống hồ gì chúng ta tu trong thanh tịnh và bật lên ánh sáng trong nội tâm thì chúng ta nghĩ thế nào? Sự phiền não sái quấy nó sẽ biến mất. Ánh sáng đến là bóng tối sẽ tan. Nơi nào cũng có tùy duyên tiếng, nơi nào cũng có hết, chứ không phải nó đỡ tôi đi vô đâu tôi học tôi mới tiếng. Thì thật là tôi đã mang một cái tâm thức rõ ràng, mà nếu tôi tìm trở về với ánh sáng của chính tôi thì tùy duyên mà tiếng. Cho nên mọi người xuống thế gian nó nằm hẳn trong luật tự nhiên. Có người chúng ta nói đạo khuyên họ tu, không bao giờ họ tu, mà tự nhiên họ thích họ tu, họ tìm con đường tu. Chính họ tầm đạo mới là chánh, mà đem đạo cho họ chưa chắc gì họ nhận. Biết Phật, biết trời, sống vẫn yên. Biết được Phật, biết được trời thì sống vẫn yên. Biết được lý lịch của Phật trời, do đâu đến, tại sao đi làm, cái chuyên môn đó để làm gì, để giải nghiệp, để sử dụng phần sáng suốt và vun bồi sự thanh nhẹ sẵn có của mọi hành giả mà thôi. Cho nên chúng ta người tu, chúng ta phải hiểu và chúng ta phải thấy rõ ta có phần sáng suốt đó, ta phải sử dụng. Hỏi làm sao biết Phật biết trời? Hỏi chứ mình tu ở thế gian bị khổ cực, điêu luyện đủ thứ, ngày nay mình thấy mới thấy lại cái sự sai lầm của chính ta đã tạo cho ta. Sự tâm tối của ta đã gây nên sự hỗn loạn trong nội thức cho chính mình. Cho nên chúng ta thấy rằng cần phải ăn năn và cần phải từ bỏ những cái mà chúng ta cho là hay, cho là tốt hiện tại. Để chi? Để quy không. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ rằng Đức Phật là ai mà chính trong ta có. Trời là ai chính trong ta có. Thì lúc đó chúng ta sống lúc nào cũng yên, yên ổn hết. Thực hành giải tỏa tùy duyên siêu nhân quang chiếu mà nói liền tử sanh. Thực hành chúng ta giải tỏa tất cả những sự tâm tối. Khi mà giáng lâm xuống thế gian thì chỉ cứ đâm đầu đi xuống mà thôi, rồi tất cả đều bị che lấp. Cho nên con người chúng ta nằm trong bụng mẹ đúng 9 tháng 10 ngày, đúng ngày đúng giờ thì phải lật ngược lại, chứ không có phải là đi ngồi ngay ngắn như xưa nữa. Lật ngược lại mới đi ra làm con người. Thì làm cái gì cũng ngược lại với ông trời có thể. Mà nhờ cái đối chiếu đó mới thấy rõ là cái ngược của chúng ta là đi sai lầm và đi trong chỗ eo hẹp. Và chúng ta xoay chiều trở lộn lên thì chúng ta trở về với siêu nhiên quang chiếu nói liền tử sanh. Chúng ta thấy cái tử cũng như sanh mà sanh cũng như tử. Chúng ta đâu còn sự hâm dọa của tử sanh nữa. Giúp hồn tiến hóa thực hành quý không thức giác mà tan tành trước ô, giúp hồn tiến hóa thực hành. Lúc đó chúng ta hướng thượng rồi, chúng ta thấy cái hồn chúng ta cần phải thực hành để đi lên, chứ còn chờ đợi ai nữa. Quy không thức giác mà tan tành trực ô, chúng ta trở về với không, không có gì của chúng ta. Cơ thể này cũng của trời đất tạm cho chúng ta mượn để học và tu và tiến mà thôi, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Thì khi mà chúng ta ý thức được những điều này thì những sự trượt ô tham muốn trong tâm hồn chúng ta tự nhiên nó biến mất, nó không còn nữa. Càng không vũ trụ hư vô quân bình tâm lực mà nơi mô cũng hòa. Càng không vũ trụ hư vô chúng ta dồn đó được mà lấy không được, giữ nó không được. Cái đó là cái ngoại cảnh. Còn cái quân bình tâm lực bên trong ta sẵn có, chúng ta trở lại với sự quân bình, không chê bên mặt, không khen bên trái, không ôm bất cứ một cái gì, thì nơi mô cũng hòa, ở đâu chúng ta thấy cũng xong được, chứ không có cái gì khó khăn đối với chúng ta. Cho nên có câu thế gian vô năng sự, bá nhẫn thành, kiểm thị thái hòa. Bình tĩnh đi sau những cơn động loạn, sau những cơn cãi vã, sau những cơn nhầm lẫn của chính mình, rồi thức giác trở về với chính mình. Thì mình thấy đâu mình cũng cần học. Mà nhờ tất cả những sự cảnh kích động và phản động ngày nay chúng ta mới biết được đạo và hiểu được tâm linh là gì. Chúng ta đêm ngày nghe đạo, nghiên cứu đạo mà đâu có thấy. Rồi đêm ngày chúng ta lý luận như người này, người kia, người nọ, kể cả tâm thức, ban đêm ngủ không được. Đó là đang bàn bạc bên trong chúng ta mà chúng ta không hiểu cái nguyên lai bổn tánh. Ngày hôm nay có tu nghe sáng mới hiểu được một phần. thực hành thấu đáo thiết tha, học hòa học nhẫn trang hòa tình thương, chúng ta thực hành mới thấu đáo, mới hiểu được cái sự cần thiết mà chúng ta phải đi học hòa học nhẫn và trang hòa tình thương. Chúng ta phải học hòa học nhẫn. Nếu mà thiếu hòa thiếu nhẫn, không học được một cái món gì, chê với khen không, thì chúng ta chỉ ở trong cái chỗ kẹt mà thôi. Trang hòa tình thương phải du dương tâm thức, chúng ta mới tìm hiểu hòa tan trong đó, để chúng ta hiểu tại sao có việc này, việc này để làm gì, sau sự kích động và phản động là để làm gì, thì chúng ta mới hiểu được đây là một cơm, một giềng mối để cho mọi tâm linh thức tâm mà thôi. Đó, cho nên người tu phản lặng mà ở trong thiền mới thấy rõ. Còn nếu không thiền cũng mê chấp, ôi chú cha tôi giữ cái chuyện ông tổ tôi để lại nó xưa như thế này, rồi ông kia để lại như thế này. Không phải vậy đâu các bạn ơi, chính các bạn còn ở đây sống trong cái giới kích động và phản động. Cái cơ năng này nó đang điêu luyện các bạn, và cái sự kích động và phản động nó là thầy đang dạy, đang gõ đầu, đang đả đứt các bạn hàng ngày, để cho các bạn thức tâm đạo đời, tâm thức giữa nương thanh thanh trượt trượt mà tự lượng mà đi. Có đạo có đời ở trong đó, chứ không phải là tôi không phải là người đạo. Có đạo chứ, nếu các bạn không có xét được việc đó, làm sao bắt các bạn làm, các sao xuống bếp mà các bạn thấy cọng rau mà các bạn không nghiên cứu ra, làm sao các bạn xào được một dĩa đồ ăn. Mà có đạo có đời, trong cái tưởng nó có tượng, cái kia đi trước cái này đi sau, chứ không phải là không đâu. Đạo là lục quân bình, mà chúng ta chỉ nhờ có chút xíu rồi chúng ta bỏ, thành nên chúng ta mất quân bình, đâm ra cãi vã. Chứ kỳ thật là trở về với sự sáng suốt quân bình rồi, chúng ta mới thấy rõ tâm thức giữa nướng thanh thanh trượt trượt mà tự lường mà đi. Trong thanh có trượt, trong trượt có thanh, rồi mình phải tự lường mới đi được. Siêu nhiên bản chất nhu mì, tự nhiên cởi mở mà tâm thì an vui. Siêu nhiên cái bản chất của nó là lúc nào cũng ở trong cái nhẹ nhàng dũng. Ai hiểu được nó càng mến càng thương con đường đạo mà để giải thoát tâm linh cho chính chúng ta. Tự nhiên cởi mở mà tâm thì an vui đó, cái đạo tự nhiên. Cho nên trong gia đình 10 người 9 người mà có người tự nhiên, nó tự nhiên, nó cứ đòi tu, người khác không nói được, không có ai khuyên nó được. Nó tu, nó cạo đầu, nó vô chùa, nó tu, nó làm gì đó tự nhiên nó mà thôi, chứ không có ai bắt buộc, không có quyền nào mà nó ràng buộc nó hết. À, không có phỉnh phờ nó được, kêu bằng tự nhiên. Cho nên luôn luôn mọi người có một cái tâm thức tự nhiên rõ ràng. À, cho nên ở trong cái chế độ tự do, họ mới thấy rằng cái tự nhiên là quan trọng, cho nên tôn trọng nhân quyền là vậy. Cho nên chúng ta mọi người phải có cơ hội để tự thức. Đó là chúng ta trở về với cảnh tự nhiên, chúng ta mới đón nhận sự siêu nhiên quang chiếu hiện tại. Cảnh đời điêu luyện rèn trúi, học rồi lại học mà tự túi học hoài. Cái cảnh đời điêu luyện rèn trúi, cảnh đời nó đủ chuyện rối cho chính mình mới rèn trúi tâm thức mình. Rồi học rồi lại học, tự tôi học hoài, tôi học rồi tôi phải học cho lòng lại. Tôi phải kiểm chứng rất rõ ràng, chứ không ai kiểm chứng cho tôi được. Tôi phải học hoài, học mãi. Chẳng ra ứng khẩu tranh tài, trở về nội thức mà tiến hoài, không không có ra ứng khẩu tranh tài với ai nữa. Vì mình thấy mình bất tài, chính mình chưa cứu mình được mà cứu ai? Mình lập bè đảng rồi làm được cái gì? Cứu không được mình, rốt cuộc cũng chả cứu ai. Trở về nội thức mà tiến hoài, không ngưng trở về với nội thức của mình, thanh tịnh đi. Lúc đó chúng ta đi tiến tới chừng nào là đó là phần đóng góp, không ngưng, là chúng ta trả lại cái nợ xa xưa mà chúng ta đã thiếu. Xét mình nước mắt rưng rưng, biết mình tắm tối từ từng phút giây. Xét mình chừng nào mình thấy tội lỗi quá nhiều. Không có bao người nào mà biết thanh tịnh rồi mà không nói rằng tôi là một người không có tội. Tu càng cao càng thấy mình có tội. Cho nên tôi đã từng nói với các bạn rằng tôi là một tội nhân. Cả càng không vũ trụ chỉ là ăn năn tu sửa mà thôi. Biết mình tâm tối từ từng phút giây. Thấy mình tâm tối, cãi hơn người ta mình cũng tâm tối, cái gì hơn người ta mình cũng tâm tối. Cái chuyện đó là mọi người đều có tham dự, để chi? Để thức tâm. Vạn linh cấu trúc thành thầy, dạy tâm thức tỉnh ngày ngày sửa sai. Vạn linh cấu trúc thành thầy. Bây giờ từ cái chuyện xa xưa phong kiến tới ngày nay văn minh khoa học cũng lấy cái này đắp cái kia, kia đắp cái nọ để chi cấu trúc thành thầy, lấy sản xuất ra được món đó là nó dạy lên mình, nó thấy nó thành công, vật chất còn thành công, tâm ta chưa thành công, tự ăn năn mà thôi. Vậy nó là tất cả vạn linh ở xung quanh chúng ta là thầy, chúng ta đang ôm ấp, đang xây dựng cho chúng ta, dạy tâm thức tỉnh ngày ngày sửa sai, để cái tâm càng ngày càng thức tỉnh, tự sửa được sự sai lầm của chính mình. Càng khôn gánh nặng hai vai, nằm trong vây trả ngày ngày phóng thâu, càng khôn vũ trụ. Đừng có tưởng là tôi hưởng được cái thanh khí này, tôi được, tôi mượn, tôi phải trả, tôi phải làm sao, tôi phải hướng thượng, tôi phải giải tỏa, tôi phải nhờ cái này mà tôi thấy cái kia, tôi thấy cái dũng chí của trời Phật đã ban ơn cho tôi, tại sao tôi lại còn yếu hèn nữa. Tôi phải dũng, tôi hành trong cái dũng, tôi hành trong cái hòa tan mọi giới, nằm trong vây trả ngày ngày phóng thâu. Có vây thì phải có trả, ngày ngày có thâu vô và có phóng ra, đó là thiên cơ quá đổi nhiệm màu. Đi đâu cũng phải mà đôi đầu thiên cơ, thiên cơ quá đổi nhiệm màu, đi đâu cũng phải mà đôi đầu thiên cơ. Nhưng thiên cơ là một cái cơ cấu của các càng không vũ trụ, cái bánh xe tiến hóa đưa tâm lên tiến hóa rất có trật tự, rất tinh vi. Mình đi đâu cũng phải học những cái bài đó, vay trả, vay trả, vay trả thức tâm, rồi vay trả thức tâm, phải học, không có người nào không học. Đừng có nói tôi bây giờ trên đầu có sạn tôi không học, phải học, bắt buộc phải học. Có mấy thứ tóc trên đầu cũng phải học, chưa là giỏi đâu, vẫn còn khờ ngu, cho nên chưa thức tâm. Cha trời ban phước từ giờ ra vô hít thở mà tùy cơ thực hành. Cha trời ban phước từ giờ cho chúng ta có cơ hội, cho chúng ta có thanh khí điển, cho chúng ta có cái ánh sáng, cho chúng ta có cái sự kích động và phản động để thức tâm, ra vô hít thở mà tùy cơ thực hành thanh khí điển đó, để mà sống, sống tới hơi thở cuối cùng mà để thực hành trở về với thanh tịnh và sáng suốt. Luật trời quá quá xanh xanh, học cho thức giác mà tự đành phải xa cái luật trời quá quá xanh xanh rõ ràng. Sanh trụ hoại diệt, sanh trụ hoại diệt, quá quá sanh sanh cứ tiến qua mãi mãi. Mùa đông thì nó lụng tàn, mà mùa hạ thì nó lại hồi sinh. Tất cả trước mắt chúng ta thấy sau cái thất bại là mẹ đẻ có thành công rồi, cũng tiến tới nữa, cũng khăn gói trên đường tu học. Luật trời quá quá sanh sanh rất tinh vi, học cho thức giác mà tự đành phải xa. Lúc chúng ta thức giác rồi, chúng ta phải ngửa đây đâu, xuống đây cư ngụ trong cơ thể cấu trúc siêu nhiên này để học hỏi. Rồi tới lúc đó chúng ta phải dứt khoát với nó, chứ không phải mê nó mà sống ở đây. Có phải cái xác này là chủ chúng ta đâu, chỉ tạm mượn đây là một ngôi trường để chúng ta học và chúng ta thức tu. Tới lúc đó chúng ta phải ra đi. Tự nhiên sao trộn dạy hòa, siêu nhiên chiêu độ mà tùy ta thực hành. Đó, cái tự nhiên là thấy rõ ràng khi không xảy ra việc này việc kia việc nọ để chi kích động và phản động, khi không có sóng gió đó trước mắt chúng ta, rồi sau cái sóng gió đi tới cái chỗ bình minh là dạy hòa đó, lúc đó bên trên ta ban chiếu sự thanh nhẹ du dương chiếu độ cho chúng ta, tùy ta thực hành. Cho nên chúng ta phải mở rộng cái tâm thức để đón nhận và thực hành mới được. Thế gian phàm nhận em anh thiên đàng quy một, mà thực hành đã thông. Thế gian thì cái phàm giới nó có trật tự, có phàm giới, có đàn anh, có đàn em, có thầy, có học trò. Đó là cái chuyện thế gian mà thôi. Chứ thiên đàng quy một, thực hành đã thống, nghĩa là những người nào thực hành thì trở về cũng như nhau hết. Không có còn giai cấp trong tâm thức nữa. Nhưng mà kỳ thật là học hỏi trong chương trình tiến hóa. Tu tâm dưỡng tánh một lần, cầu xin ân phước mà giải vòng ước mơ đó. Tu tâm dưỡng tánh một lần chúng ta càng ngày càng tu càng tiến, cũng khác gì chúng ta cầu xin có ánh sáng mà ta không hành làm sao có. Cầu xin ân phước, khi chúng ta chịu tiến thì cái ân phước vô cùng bên trên người ta đã sẵn rồi, con đường đã sẵn mở lớn rộng thênh thang, mà chúng ta đi tới thì chúng ta hưởng, còn không đi tới lấy gì có hưởng. Giải vòng ước mơ là từ lúc chúng ta còn ở trong tâm tối, chúng ta ước được cái này kia nọ, mà ngày nay chúng ta ở ánh sáng rồi, hoàn toàn sáng suốt rồi, đâu có còn cái gì mà phải ước mơ tôi sẽ đến cảnh này đâu. Cộng đồng giải tỏa tâm thờ, biết mình biết họ mà tùy cơ chuyển hành. cộng đồng giải tỏa tâm khờ là chúng ta được sáng suốt thanh tịnh rồi, chúng ta có thể ảnh hưởng bất cứ nơi nào đến với chúng ta. Vì cũng mang, họ mang sự tâm tối hay là mang sự một cái sự sáng suốt mà thôi. Biết mình, biết họ, tùy cơ chuyển hành, biết được mình, biết được họ. Lúc đó tùy cơ chuyển hành, tùy duyên mà độ, tùy thời mà chúng ta học đó. Thì luôn luôn tiến qua, sang suốt, thanh nhẹ, thanh nhẹ. Tự mình thấy cảnh trực thanh, làm lành, lánh giữ, mà giữ dành, phước tu. Đó, chúng ta tự mình thấy cảnh có trực, có thanh rất rõ ràng. Đó là cái luật tự nhiên để đối chiếu với nhau và dẫn tiên tâm linh. Làm lành, lánh giữ, mà giữ dành, phước tu. Chúng ta làm lành, làm điều thiện, hướng thiện. Luôn luôn là chúng ta rước ánh sáng. Mà giữ dành phước tu, chúng ta có phước mới có cơ hội tu. Vô phước mới nghĩa là chửi đạo và phá đạo. Có phước mới là mến đạo và nghiên cứu đạo Phật. Siêu nhiên giao qua người ngụ ban ơn thức giác mà trùng tu thiên đàng. Siêu nhiên, sự sáng suốt siêu nhiên ở bên trên. Giao qua người tu hướng thượng nhiều chừng nào lại được ở bên trên chiếu cố chừng nãy. Ban ơn thức giác mà trùng tu thiên đàng, lúc nào cũng ban ơn cho người tu để thức giác mà trùng tu thiên đàng trở về với cảnh nguyên lai bổn tánh của chính nó, chẳng còn suy luận vớ vẩn. Tự nhiên đạo pháp ngập tràn tâm can, không còn suy luận mắc công, tu thành đạo sáng suốt nhẹ nhàng, không cần bàn luận việc này việc kia việc nọ vô ích. Tự nhiên đạo pháp ngập tràn tâm can, sự quân bình về với mình rồi, về với sự sáng suốt rồi, thì tất cả những cơ tầng trong cơ tạng chúng ta nó sáng suốt và hòa hợp với sự sáng suốt sẵn có của tự nhiên và siêu nhiên. Đi đâu cũng cảm thấy an, cha trời Ấn Độ lũng tàn hồi sinh đó, đi đâu cũng cảm thấy an, thấy cái luật trời rõ ràng có Ấn Độ chúng ta ngày nay đi đứng. Rồi một ngày kia chúng ta già nua rồi lũng tàn, rồi lũng tàn rồi đi đâu, rồi hồi sinh ở một cái giới khác tùy theo trình độ khả năng sẵn có của mỗi cá nhân. Đi đi lại lại một mình tâm linh sẵn có mà tùy tình chuyển giao, nó đi đi lại lại có một mình trong càn khôn vũ trụ này, chỉ có mình ta thôi, sanh ra bởi một mình rồi chết bởi một mình. Cho nên tâm linh sẵn có mà tùy tình chuyển giao, tâm linh chúng ta sẵn có tùy cái tình thế mà chúng ta học hỏi để tiến qua. Chẳng còn thêm muối thêm màu, trở về thực chất mà chẳng sầu giải mơ. Không còn thêm muối thêm màu, không còn đổ thừa người này người kia người nọ, chính mình xét mình thôi. Trở về thực chất mà giải sầu giải mơ, trở về với thực chất của chính chúng ta. Chúng ta giải sự cái sầu muộn lâu của chính chúng ta và giải tỏa những sự mơ ước ngoài khả năng sẵn có của chính chúng ta. Trong ta có sẵn thiên cơ, có tâm học đạo, có giờ triển khai. Chúng ta có thẳng sẵn thiên cơ nằm bên trong chúng ta. Nếu mà chúng ta không nằm ở bên trong chúng ta thì làm sao mà chúng ta lại chứng minh đó là cái thiên cơ chuyển hóa tinh vi, làm cho cả thế sự đảo điên, rồi thế sự sẽ bình tĩnh. Cảnh sanh trụ hoại diệt cũng là thiên cơ, qua qua sanh sanh cũng là thiên cơ đó. Có tâm học đạo mà có giờ triển khai, chúng ta có tâm rõ ràng, chúng ta học sự quân bình sẵn có của chính mình, có giờ triển khai, chúng ta chịu trở về thì tự nhiên nó phải phát triển, nó phải mở ra. Âm thanh dẫn tiếng hàng ngày, nói ra thì dễ mà hành hoài chưa xong. Âm thanh dẫn tiếng chính mình kêu gọi mình tu hàng ngày. Nói thì dễ lắm, tu nói này cái nó khoe khoang như thế nào, nhưng mà hành hoài chưa xong, làm hoài không đạt. Là tại sao? Tại mình trì trệ, tại mình lười biếng, tại mình còn luyến tiếc sự tâm tối mà không trở về với sự sáng suốt thanh tịnh. Văn chương phát họa nhiều vòng, viết rồi để đó mà thỏa lòng ước mơ. Nhiều người nửa đêm ngủ không được, thức dậy là viết thơ, viết thơ, đặt thi rồi. Đọc để cho mình hiểu và dạy mình thôi chứ không phải dạy người khác. Rồi viết rồi để đó thỏa lòng ước mơ, viết rồi để đó. Tôi muốn làm đó và tôi làm được rồi, tôi thấy cái đó là tầm thường. Cũng như trước kia tôi chưa có ánh sáng, tôi tìm ra ánh sáng rồi thấy cái ánh sáng bây giờ nó tầm thường. Đó, cho nên càng phải đi nữa chứ không phải đi nhiêu đó đủ. Khi mà chúng ta thấy nó tầm thường thì chúng ta còn trì trệ, Càng trì trệ chúng ta phải càng tu nhiều hơn, càng khôn cũng sắp đến giờ cuối cùng phán xét mà trị cơ độ trì. Càng khôn ở hạ nguyên này cũng sắp đến giờ rồi, cuối cùng phán xét mà trị cơ độ trì, cuối cùng phải đi trong cái chỗ phán xét. Vì ông trời ban phước cho chúng ta rất nhiều, người cha yêu dấu cả càng khôn vũ trụ đã giúp chúng ta rất nhiều. Rồi bây giờ nghe là ngày nay ông mới hội tụ trở lại mới xem có thể trình độ nào tiến tới đâu, kẻ nào xài nhiều mà cái này kẻ nào biết giữ của, đó là giữ cái thanh khí điển mà con ngài Ấn Độ. Cho nên chúng ta có tu thì chúng ta biết giữ được một phần, mà người không tu thì chỉ hàng ngày chỉ hoang phí mà thôi. Nhưng mà rốt cuộc đó là cái tội đó. Càng ngày càng tâm tối, tạo sự tâm tối và khinh thị sự sáng suốt thì tự nhiên nó giam, nó càng ngày càng giam ở trong cái chỗ tâm tối mà thôi. Bao lần đã học, đã thi, đã đi trong thức cũng vì tâm linh. Bao lần đã học hỏi và đã dự thi, đã hứa với trời Phật, đã quỳ lại, đã này kia kia nọ, hứa với Thượng Đế, đã thi, đã thử thách rồi. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn đã chấp nhận để học, để qua. Mà đã đi trong thức cũng vì tâm linh, cũng đã đi trong cái nội thức của chính mình. Cũng vì tâm linh chúng ta trì trệ, chúng ta mới ăn năn hối cải. Có sao lận đận vô minh tạm tình, chưa giết mà địa linh khó hòa. Tại sao cứ lận đận trong cái chỗ vô minh hoài, đi đi lại lại, kẹt ở trong cái bóng tối mà thôi. Tạm tình chưa giết mà địa linh khó hòa, tạm tình thế gian thể xác này. Và tất cả chúng ta mắt thấy tai nghe này kia cái nọ là tạm tình mà thôi, cũng chưa có dứt khoát. Còn quán trách người này, quán trách người kia một cách vô cớ. Rồi cái địa linh khó hòa, địa linh là gì? Cái tâm thức của chúng ta trung tiên bộ đầu đâu làm sao hòa, cứ đem cái nóng nó đốt mình mà làm sao hòa được, mà sao giải tỏa được cái nóng nó không đốt mình nhỉ? Thì mình bớt tâm tối mình mới hòa được. Còn cứ đem cái tâm tối đốt mình làm sao hòa? Siêu nhiên chuyển qua bao la, độ tâm tiến qua mà hòa nhẫn thôi. Cái siêu nhiên chuyển qua bao la, trời Phật hào quang vô cùng tận, chuyển hóa bao la chứ vạn linh đồng hưởng. Độ tâm tiến hóa mà học hòa nhẫn thôi, dạy cho con người học cái chữ hòa chữ nhẫn. Bây giờ các bạn thấy chúng ta làm người, nếu mà các bạn không hòa không nhẫn, làm sao mà các bạn chịu bận bộ đồ vô tốt để các bạn đem đi ra phố mà đi chơi nó dễ thôi à. Cũng phải có hòa với cái quần áo, phải nhẫn, phải sắp xếp đâu đó nó có trật tự mới ăn mặc được. Giờ học hòa học nhẫn rồi mới ra đi đứng này kia kia nọ, chứ đâu không có hòa không có nhẫn đâu có làm được cái gì. Không hòa không nhẫn không ăn nhai cơm mà không nuốt cơm, không hòa không nhẫn không chịu đi, không chịu ăn ngũ nghĩa tam đại sự hàng ngày là phải bắt buộc phải làm, không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Đó là dạy chúng ta học hòa học nhẫn, mặt tiền những việc đã rồi không lo tu học mà đứng ngồi không yên. Cái theo dõi thời cuộc này cái nào là chuyện bên ngoài, chuyện nó kết quả cho mình hay là cái chuyện đã rồi. Còn cái chuyện bên trong của chúng ta tiến qua, chúng ta không chịu học, không lo tu học mà đứng ngồi không yên. Rồi cứ nghe thời cuộc người ta như vậy vậy rồi mình không yên, mình không yên mình làm gì được cho người ta, không giúp được người ta. Rốt cuộc là mình hại mình rõ ràng mà không thấy. Hành trì do thức tùy duyên, có không không có vẫn yên tâm hồn. Chúng ta hành trì do cái thức chúng ta tùy duyên mà tiến, tùy tâm mà độ. Có không không có mà vẫn yên tâm hồn. Trong cái có nó có không, trong cái không nó có, cái tâm hồn chúng ta lúc nào cũng yên. Chúng ta thấy rõ rồi, từ cái không nó đến thì chúng ta đây rồi nó sẽ có. Mà trong cái có này rồi nó sẽ không. Chúng ta không có giữ nó làm gì, không giam nó làm gì. Chúng ta một tội hồn chưa giải tỏa được cái khám tù này, rồi chúng ta còn bị bắt vạn linh chúng ta giam cho cô trong đó rồi khổ thêm. Chẳng còn liều lĩnh ác ôn, chẳng còn ghen ghét mà tạo hồn bất an. Không còn liều lĩnh ác ôn nữa, không có gì nghĩ bậy cho người khác là nghĩ bậy cho người khác ác ôn. Chúng ta phải nghĩ tốt cho họ, tội nghiệp cho họ. Vì chúng ta biết tội nghiệp người ta là biết tội nghiệp chính mình. Cho nên bên ngoài là ảnh hưởng bên trong, chứ không phải cố đè người ta xuống để mình đạt được cái gì. Chẳng còn ghen ghét mà tạo hồn bất an, không còn giữ cái bản chất ghen ghét mà tạo cho cái hồn bất an. Chính mình buồn hận mình bất an chứ người ta vui làm gì mà không an, thấy không? Tự nhiên vui họp luận bàn con đàn, thực chất là đàn phái đi. Cái tự nhiên vui họp luận bàn, cái tự nhiên những người thích về đạo thì tự nhiên nó hợp với nhau thôi. Về tình đời cũng vậy, bạn bè thế gian cũng gặp rồi vui hợp đó, luận bàn, nhưng mà phải xét mình trước hết. Con đàn thực chất là đàn phải đi, con đàn thực chất là con đàn chúng ta phải đi, không ai đi dùm cho chúng ta, bởi vì con đường nó không có tránh được. Cho nên mọi người chúng ta đang tu, đang tìm những gì đây? Tìm khả năng sẵn có và thực chất của chính chúng ta, chứ không phải tìm khả năng sẵn có của người khác rồi để khen tụng những chuyện người khác, mà chúng ta không bao giờ thành công. Cho nên đây, cái nhóm vô vi tuy những người ít, nhưng mà nghĩ cái chuyện tự tu, tự tiến, tự giải quyết lên. Mình thấy rõ mình sai, chẳng có ai sai, mới là có cơ duyên tu học. Mà càng biết chúng ta sai thì chúng ta mới làm càng ngày càng ngắn gọn lại, càng thanh nhẹ. Vì chúng ta chịu học thì biết bao nhiêu người thương yêu chúng ta nếu chúng ta chịu học. Còn chúng ta không chịu học, hòa học, nhẫn, có ai đến với chúng ta đâu. Xã hội hiện tại cũng vậy đó thôi, mọi người đều muốn cứu độ người khác, mà nếu chúng ta không chịu học thì làm sao mà lấy ai mà giúp chúng ta. Cho nên ta phải bằng lòng học để tiến, không phải học để ăn thua với thiên hạ, học để cho tâm linh mình được nhẹ nhàng, học để thấy cái sự cấu trúc của siêu nhiên đã ăn độ mọi lãnh vực, chứ không phải nói là người đạo mới được độ. Khắp các nơi cổng cỏ cũng được độ, nếu chịu học là chịu tiến. Hoàn tất cái chuyện nhẫn hòa thì được độ, hoàn tất chuyện nhẫn hòa đó là người đã lãnh bằng cấp siêu nhiên rồi. Cho nên chúng ta phải trì trí tìm hiểu, vì một kiếp người giới hạn, các bạn không có làm gì triển hạn cái mạng sống các bạn được hết. Khả năng của các bạn cũng giới hạn, nó càng ngày càng già rồi các bạn thấy có làm gì hơn đâu. Tôi đã thường nói có mấy cái răng giấu thiệt kín mà giữ không được thì làm được cái gì bây giờ. Khi chúng ta hiểu rồi, cái cuối cùng của chúng ta là cái thức, cái phần đó phải giữ. Qua những cơn điêu luyện của trường đời quá quý báu, ngày nay chúng ta mới thức tâm an phận, dẹp lòng cái sự lôi cuốn kích động ở ngoại cảnh mà trở về với tâm thức tu học. Quý biết là bao nhiêu, biết được trời Phật đã cho chúng ta ổn định từ lúc sơ sanh, mà tại vì tâm thức chúng ta tâm tối mà không ổn định mà thôi. Rồi một ngày thức tâm rồi, chúng ta lại thấy cái sự ổn định đó, nó bao vây cả càng khôn vũ trụ, và chỉ chờ chúng ta mở tâm thức ra đón nhận nó mà thôi. Cho nên nhiều người có phước đó lại có quả trước mắt cho thấy, mà sau cái quả đó là một cơ hội cho chính nó thức tâm, và nó không có tạo quả cho nó nữa. Ở cảnh đời, những người ở thế gian, nhân loại thế gian muốn gì ông trời cho nó, muốn chiến tranh cho chiến tranh, muốn gì cho nó, rồi thức tâm rồi cản đảng lên nhau, không muốn làm những điều ác ôn và hướng về thiện đó. Mà nếu không có cái sự ác ôn kia, ai hướng thiện, đi tìm con đường thiện để làm gì? Sau cái ác ôn người ta mới thức tâm, mới đi tìm con đường thiện. Cho nên mọi người chúng ta có hai hàm răng, có cái miệng, ăn uống hàng ngày đều là ác hết, nghiền nát mới nuốt, tôi đã nói mà. Nhân chi sơ tánh bổn ác, chứ không phải tánh bổn thiện. Nói sai. Cái đứa nào nít nào đút tay nó không cắn mình đâu, tay vô miệng là nó cắn rồi, ác từ nhỏ. Mà nhờ cái ác đó nó mới thức tâm, thức tâm nó mới hướng thiện, rồi nó mới trở lại trọn lành, trở về với thiện nhân. Đó là cái luật tự nhiên. Cho nên chúng ta giáng lâm xuống thế gian này đã ở trong luật pháp, chứ không phải vô luật pháp. Cũng ai muốn làm càng làm vậy được đâu, không dễ đâu. Nó tùy duyên thôi, tùy lúc tùy thờ, chứ không phải bảo vệ cái đó được đâu. Cho nên chúng ta phải chấp nhận học thì chúng ta mới thấy rõ con đường thênh thang vô cùng, mà chỉ có một lối đi, thức tâm hay là không thức tâm mà thôi. Không thức tâm thì tranh đấu đi xuống càng ngày càng kẹt. Mà thức tâm thì giải tỏa đi lên, một cái đường lên và một đường xuống rất rõ rệt. Cho nên các bạn nói, ôi chú cha tôi đi học để tôi điểm cao, tôi lên lớp, tôi hạng nhất này kia kia nọ, rồi các bạn được gì? Cho nên cố gắng học để mình thức tâm, chứ đừng nói tôi giỏi hơn rồi tôi sẽ hạ người ta, không được. Tôi càng giỏi cho nên các bạn học cao, học triết giới nhiều chừng nào các bạn thấy thương là nhiều lắm. Phải làm sao cho họ biết, cho nên phải làm sao cho họ hiểu cũng như ta hiểu. Điều đó là cần, điều cần thiết. Cho nên những vị giáo sư tại thế cũng vậy, giúp người này, giúp người kia, người nọ, học nhẫn, học hòa ngay trong trường, dạy, giải thích từ ly từ tí cho học trò. Phí với bao nhiêu công mà thấy nó có một điểm sáng suốt là mừng dữ lắm. Mục đích người muốn gì? Muốn trao cái sự sáng suốt của người cho tất cả. Thì chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta là chủ của một tiểu thiên địa trong này, mình quản lý lục căn lục trần ở trong này. Tất cả càng khôn vũ trụ nó nằm ở trong tâm thức của chúng ta, mà chúng ta không học cái trật tự để quản lý rõ rệt hơn thì chúng ta đi đâu? Chúng ta đương nhiên bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, la lết trên đường đời rồi sống trong vô minh không chứ. Ta thức tâm rồi, chúng ta mới thấy cái cảnh đời là quý. Cảnh đời là trường học tinh vi vô cùng, giáo dục tâm linh tiến hóa. Ngày nay chúng ta đã và đang học, đang giữ một phần. Đừng có nói tưởng là cái nghề ông kia hay, cái nghề tôi cũng đang hay. Tôi cái nghề làm con hết rồi, tôi nghề làm cha rồi, cái nghề làm chồng rồi, đủ thứ nghề nghiệp ở trong này hết. Để chi? Để thức tâm. Ở nhỏ lớn tôi không có vô trường học, tôi ở trong trường đại học chứ đâu mà không vô. Ngày đêm này kia kia nọ là tôi đang ở trong cái đường đại học của cả càn khôn vũ trụ, đang học để thức tâm. Ngay giấc ngủ miếng ăn tôi phải thức tâm. Tôi ăn những gì đấy? Tôi ăn những món gì đấy? Có phải câu trúc bởi siêu nhiên mà có không? Cái cọng cỏ không phải nơi bây giờ mọc lên là lập mọc liền đâu. Nó phải có ngày có giờ nó mới mọc lên, mà nó phải hấp thụ cái thanh khí điển siêu nhiên ở bên trên nó mới tiến được. Mà nó không có cái thanh khí điển của siêu nhiên của bên trên thì không bao giờ tiến. Bạn tầm gì mà bạn đẩy thiệt kính, không bao giờ nó mọc được. Thì chúng ta thấy cái sự siêu nhiên là sự cần thiết cho tâm linh và cần thiết cho vạn linh. Cho nên chúng ta làm pháp luân thường chuyển là đem cái nguyên lý của siêu nhiên vô mở giải tỏa tất cả những cái sự tâm tối ô trực vô minh trong nội đức. Các bạn càng làm pháp luân thường chuyển chừng nào các bạn càng thấy sự vô cùng về với các bạn. Đường đi rất dài và rất ngắn cũng ở trong bạn, ngắn nhất và dài nhất cũng ở trong bạn. Chúng ta mới thấy rõ, một bước ra đi một dặm dài, các bạn thấy rõ. Giang lâm chúng thế gian mà bơ vơ tới ngày nay học cũng chưa biết mình là ai. Dài quá dài, dài đăng đẳng tới ngày nay tôi cũng chưa tìm ra tôi. Tôi tự nhiên tôi phát tâm trở về con đường đường đạo để thức tâm để hiểu tôi, mà tới bây giờ cũng chưa có hiểu được. Càng tu các bạn càng thấy càng mù mịt, mà càng tại sao tạo cảnh mù mịt chứ các bạn? Để các bạn nung nấu cái ý chí và vun bồi cái dũng chí để đi tới nữa, để tự mình khám phá ra. Vì ở đời đối chiếu có vật chất cho chúng ta thấy rồi, những người đã khám phá ra, đã tìm ra. Vậy chứ chúng ta trong này có cái gì? Chúng ta phải tự khám phá để tìm ra. Cho nên các bạn tham thiền, trong giờ tham thiền các bạn đã làm gì? Để khám phá tất cả những cái gì sẵn có của chính bạn, mà đã và đang hòa hợp với siêu nhiên sẵn có. Chứ không phải các bạn chơi đâu. Trong giờ tham thiền các bạn đang học chứ đâu có chơi. rồi các bạn mới thấy trường đời các bạn không phải đi chơi, đang học. Rồi các bạn thấy được cái miếng ăn giấc ngủ không phải hưởng thụ, đang học. Lúc đó các bạn mới đo lường thay tiên rõ rệt. Bạn có một giấc ngủ ngon lành tưởng là an, không phải an, đang học. Nếu tôi an thì tôi đâu có bao giờ bị chết, nhưng mà một ngày nào tôi phải chết. Tôi thấy tôi chưa có an. Thì tôi mới hiểu một mặt, không hiểu hai mặt. Thì chỉ có tu tôi mới thấy trong sanh có tử, trong tử có sanh. Tôi thấy trọn lành hai mặt, tôi mới cứu tôi được. Cho nên cái người tu, càng tu càng thấy mình không nghĩa lý gì, còn thua cổng rác, ráng tu nữa để đi tới. Cho nên tất cả những người tu đắc đạo hạ mình, không có hung hăng với ai được. Vì cái bài học bên trên không phải là bài học hung hăng, bài học quân bình, sáng suốt, dũng mãnh trong ý chí du dương, chứ không phải là học trong cái sự tâm tôi trật chấp. Thì các bạn càng tu rồi, các bạn trở về gia đình, nghe người này tranh chấp, bàn cãi chửi người kia người nọ, các bạn thấy trình độ không mất quân bình. Một chút xíu là các bạn đo lường được đối phương. Rồi các bạn nghĩ sao về họ? Đường đó trước kia chúng ta đã và đang đi. Ngày nay họ cũng có quyền là phải đi một thời gian rồi họ tự thức. Lúc đó họ cũng là gì? Là bạn đồng hành của chúng ta mà thôi. Chúng ta không giỏi hơn họ. Chúng ta bị gò bó, bị điêu luyện nhiều hơn, bị khổ nhiều hơn, chúng ta mới tìm được tu giải thoát. Thì những người đó sẽ tiếp tục học khổ, rồi họ cũng đi giải thoát như chúng ta. Chúng ta đồng hành trong cuộc hành hương hiện tại mà thôi. Chúng ta biết giữ lấy cái sự thương yêu và xây dựng. Phải tha thứ trước hết. Tha thứ bất cứ những gì đưa đến với chúng ta. Vì sự vô minh không hiểu mà thôi. Còn luật tự nhiên có luật, có luật trị hết. Các bạn nói bậy, các bạn chửi thiên hạ thì các bạn mang khẩu nghiệp, thì các bạn chịu, đó là luật tự nhiên. Không có thể người khác gánh chịu cho các bạn. Cho nên mỗi người đều ở trong luật mà phá luật thì bị luật phạt là vậy. Cho nên nhiều khi phải tự ăn năn. Chứ bây giờ biết làm sao mà dìu dắt tâm linh. Thượng Đế tới ngày nay cũng phải học nhẫn học hòa để chờ đợi sự thành công của chính chúng ta. Ngài quá thương yêu con à. Người đạo mà đạt được rồi thì rơi lụy quá thương yêu đấng cha lành. Không có giờ phút khắc nào mà đấng tạo hóa bỏ chúng ta hết. Chính chúng ta là người ngu muội bỏ đấng tạo hóa mà thôi. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.